đến phần thứ hai, chỉ Như Lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo, thành tựu các địa cứu cánh quả hải có hai phần. D phần một, chỉ Như Lai tàng chẳng đồng thành ngã của ngoại đạo. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong kinh Phật nói Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, chuyển 32 tướng vào trong thân tất cả chúng sanh, như hạt châu rất quý cột trong chiếc áo nhơ. Như Lai tàng thường trụ không biến đổi cũng lại như thế, cột trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập, và tham dục sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần lao làm ô uế. Đây là lời diễn nói của tất cả chư Phật. Tại sao Thế Tôn đồng với ngoại đạo nói có ngã, nói có Như Lai tàng? Bạch Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói có tác giả thường còn, lìa ngoài vi trần khắp giáp chẳng diệt. Bạch Thế Tôn, ấy là ngoại đạo nói có ngã. Ở đây thì Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài nghe Đức Phật nói có cái Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, rồi chính cái thể Như Lai tàng thanh tịnh đó nó chuyển vào ở trong thân năm ấm này, có đủ thứ tham sân si phiền não, giống như là cái hạt châu quý mà cột trong cái chiếc áo nhơ. Thì Như Lai tàng nó mang cái thân trần lao này, thì như vậy ở trong thân trần lao này có cái Như Lai tàng. Đó là lời chư Phật nói. Như vậy chư Phật nói ngay nơi thân năm ấm ô uế có cái Như Lai tàng, thì đâu có khác gì với ngoại đạo nói ngay trong thân này có cái thành ngã. Thành ngã đó nó khắp giáp, nó cùng tột, thì Phật nói Như Lai tàng nó là thường còn bất biến, thì như vậy nó giống hệt với thành ngã của ngoại đạo, có gì khác đâu. Vì vậy cho nên Ngài đặt câu hỏi này để Phật trả lời cho chúng ta rõ cái nói Như Lai tàng của Phật nó khác với cái chấp thành ngã của ngoại đạo ở chỗ nào. Lời giải thích: đây là muốn Thế Tôn phát minh Như Lai tàng chẳng đồng thành ngã của ngoại đạo. Thành ngã của ngoại đạo chấp tâm phân biệt trong ngũ uẩn. Tánh Như Lai tàng là chỉ cho thể thường trụ bất biến. Hai cái này chúng ta khéo giảng tập một chút thì thấy bên ngoại đạo họ cho rằng thành ngã đó là cái hiểu biết, cái suy tính ở mình, cái phân biệt hiểu biết đó là cái tâm, là thành ngã. Còn ở trong nhà Phật nói Như Lai tàng á là chỉ cho cái biết cũng trong thân này, mà nó không phải là cái phân biệt, nó không phải là cái vọng tưởng, mà nó là cái tánh biết chân thật, thường trụ bất biến. Như vậy thì hai cái nó khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn là người ta chấp thành ngã là chấp những cái biết của vọng tưởng, cho đó là thành ngã. Còn ở đây nói Như Lai tàng là chỉ cho cái biết ở sáu căn, hiển lộ sáu căn mà không có cái niệm đuổi theo sáu trần, phân biệt sáu trần đó, hằng biết mà không có đuổi theo, không có phân biệt, thì cái đó là chỉ cho cái tánh Như Lai tàng. Thể không có chân vọng mà có giác mê, vì cái thể đó thì không có chân vọng, nhưng trong đó có giác mê khác nhau. Mê thì tâm phân biệt sanh mà không phải là chân trí, bởi mê cho nên chạy theo vọng tưởng phân biệt, vì cái vọng tưởng phân biệt đó không phải là chân trí. Tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch. Khi chúng ta giác thì chúng ta thấy rằng cái phân biệt vọng tưởng đó không thiệt, mà sống với cái tâm hằng sáng hằng biết, thì cái tâm sinh diệt nó hết đi, cái tâm hằng sáng hằng biết đó nó hiện còn. Cho nên nói là tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch, tức là hoàn toàn là hết hay là lặng hết. Như vậy thì mê trí cho là sanh, mê tịch cho là diệt, phải đều do phân biệt cho nên vô thường. mê trí cho là sanh, tức là vì mình mê mình không có trí tuệ, cho nên các cái pháp không thiệt mà mình giấy tâm phân biệt cho là thiệt, cho là có, cho là không, cho nên sanh mê tịch. Nghĩ là cho rằng nếu mà cái tâm suy nghĩ này nó mất đi thì lúc đó không còn gì hết, thì cho là diệt. Thì đó đều là do phân biệt, cho nên thuộc về lại vô thường. Nếu giác thì phân biệt liền dứt. Nếu chúng ta giác biết mình có cái tâm chân thật, không chạy theo vọng tưởng, thì đó thì tâm phân biệt nó dứt. Thấy xưa không sanh thì nay cũng không diệt, vì cái tâm thể đó xưa không sanh nay cũng không diệt. Chỗ không sanh diệt, bản tánh nó thường trụ. Cái không sanh diệt đó là cái bản tánh thường trụ. Vì trừ cái phân biệt nên nói là vô ngã, mà chẳng phải không có cái ngã như lai tàn thường trụ bất biến. Bởi vì sợ người ta chấp cái phân biệt làm ngã, cho nên nói là vô ngã. Chứ sự thật không phải không có cái ngã là như lai tàn thường trụ bất biến. Vì dẹp vô ngã nên nói chân ngã, mà chẳng đồng với cái ngã phân biệt của ngũ quẩn. Vì dẹp cái vô ngã, tức là nói chân ngã, bởi vì nghe nói cái suy nghĩ nó không phải là ngã, rồi người ta tưởng như vậy là tới vô ngã là không còn cái gì, vì vậy cho nên mới chỉ ra cái chân ngã. Mà cái chân ngã này nó không đồng với cái ngã phân biệt của ngũ quẩn do ngoại đạo chấp, nên nói chuyển 32 tướng vào thân chúng sanh mà bị buộc trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập, và tham sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần làm ô uế. 32 tướng là tượng trưng cho Như Lai Tàng vào trong cái thân nhơ uế của chúng sinh. Thì cái vụ này chúng ta thấy ở nhiều nơi có diễn tả, như trong kinh Pháp Hoa có vụ này không? Đó, như là cột cái hạt châu trong chéo áo đó, khi hiện ở trong mê thì trí tịch ảnh. Khi hiện ở trong mê, tức là trong mê mà mình chấp phân biệt thì cái trí lặng lẽ nó ảnh, sanh diệt hiện tiền. Phàm có chỗ chấp đều thuộc về phân biệt, đây là lý do ngoại đạo vọng chấp tác giả vậy. Vọng chấp cái ngã, thành ngã là cái tác giả, là cái người, là chủ. Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai Tàng chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói. Đại Huệ, có khi nói không vô tướng vô nguyện, như thực tế pháp tánh pháp thân niết bàn ly tự tánh, bất sanh bất diệt bản lai tịch tịnh tự tánh niết bàn. Những câu như thế đều nói Như Lai Tàng. Tuy là nói không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói như thực tế, nói như pháp tánh pháp thân vân vân, tất cả cái nói đó đều là ngầm chỉ Như Lai Tàng. Tại sao nói không là Như Lai Tàng? Thí dụ như người ta hỏi thế nào là không khí, thì mình nói không khí là không tướng. Không tướng thì nói không tướng đó là để ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? Vì gì khác, chỉ có hình tướng không phải là không khí. Không khí nó có không phải hình tướng, vì vậy mình nói không tướng, tức là ngầm chỉ cho cái không khí rồi. Rồi nói rằng nó không tác vô nguyện của như vô tác, nó phải cái không khí cho thế nào đó, cái đó không có ai tạo tác nó được, thì đó là vô tác. Mà không ai tạo tác nó được mà nói không tạo tác được, tức là cũng ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? Thì như vậy những cái lối nói đó là nghe như là không có chỉ, mà sự thật đã ngầm chỉ. Như vậy thì tất cả lối nói đó là để phá cái chấp hình thức mà chúng sinh mê lầm, để ngầm chỉ Như Lai Tàng là cái tướng bất sanh bất diệt sẵn có nơi chúng ta mà mọi người không biết. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì đoạn cái sợ vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu có Như Lai Tàng. Nhưng mà nói tới đây Đức Phật lại còn chỉ cái dè dặt cái công dụng phá chấp của ngài. Nói rằng Phật vì đoạn cái vô ngã của ngu phu, đoạn cái sợ vô ngã của ngu phu. Bởi vì như chúng ta bây giờ nghe nói cái thân này là ngã. Như mình bây giờ ai cũng chấp thân này là ngã, cái hiểu biết của mình là tâm mình cũng là ngã, thân tâm này hợp lại là cái ngã của ta. Bây giờ Phật nói cái ngã của ta đó nó không thiệt, là vô ngã. Cái mình sợ không? Mình đương sống đây nói cái này nó không phải là ta, là vô ngã, thì mình đâm trong quả hốt. Bởi vậy cho nên Phật nói cái thân này, cái tâm phân biệt này là vô ngã, nhưng trong đó còn có cái Như Lai Tàng là cái tướng bất sanh bất diệt, để cho mình hết sợ. Như vậy thì nói đó để cho mình hết sợ. Cho nên nói rằng vì đoạn cái sợ vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu, tức là không có gì đó, lại còn có Như Lai Tàng. Này Đại Huệ, Đại Bồ Tát Vĩ Lai hiện tại không nên khởi chấp về ngã kiến. Như vậy thì nói Như Lai Tàng đó đừng có khởi chấp về ngã kiến. Ngã kiến theo cái kiểu mà ngoại đạo chấp đó. Đây giải thích. Nói pháp thân như thật mà trước nói là không, vô tướng vô nguyện. Nói tự tánh nhất bàn mà trước nói lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, xưa nay tịch tỉnh. Đây là Thế Tôn vì nói cảnh giới vô sở hữu, tức là cảnh giới không có. Môn Như Lai Tàng vậy, tức là từ nói cái không có tất cả để hiển bày cái Như Lai Tàng. Thì cái câu chuyện này thì nó giống hệt như cái ý nghĩa mà con rùa với con cá mà nói chuyện đó, trong cái ví dụ niết bàn đó, phải không? Con rùa nó đi trên bờ, trên đất khô, trên ruộng là nó chơi, nó du lịch. Cái nó về xuống dưới nước gặp con cá, cá lại nó hỏi chuyện, hỏi anh đi đâu về? Nó tôi đi trên đất khô tôi về. Thì con cá nói, đi trở nó thấy được cái gì? Nói tôi thấy nào núi sông thành phố đủ thứ, những cái đó, nhà cửa núi sông thành phố đủ thứ, cây cối rồi. Nói giờ thôi anh diễn tả cho tôi nghe coi cái núi nó là sao, cái núi nó có giống với cái mấy cái cục đá ở dưới nước mình để không? Nó không. Đấy, rồi nhà cửa nó có giống với cái hang mình ở đây không? Không. Hỏi cái gì giống những cái mà mình thấy dưới nước đó, hỏi cái đạo nó không hết là không, một bề nói không, thì nó hoài cái gì hỏi giống cái này không cũng đều không hết. Dùng tất cả cái mà nó thấy dưới nước nó hỏi đều cái nào cũng không hết. Thì nó ôi vậy chẳng nó giống, làm gì có núi sông có nhà cửa, mà nó có thì phải có như cái dưới này. Thì con rùa nó mới nói sao? Con rùa nó chỉ cười này. Bởi vì anh không bao giờ lên khỏi nước, cho nên anh không biết có núi sông, có nhà cửa, tinh khô. Một khi anh được lên khỏi nước như tôi thì nó anh thấy. Phải không? Thì như vậy ở đây Đức Phật nói cũng vậy. Vì phá cái chấp thân này là thiệt, vọng tưởng là thiệt, cho Phật nó phủ nhận cái đó là không, là vô sanh, là vân vân. Để ngầm chỉ trong đó có một cái chân thật mà mình lâu nay đã quên, chưa bao giờ biết. Như vậy thì nói dường như là phủ nhận, mà chính là để hiển bày một cái chân thật cho mình thấy. Như Lai ban đầu vì chúng sanh chấp ngũ uẩn là ngã nên nói vô ngã, sau lại vì thanh văn chấp pháp vô ngã mê lầm tự tánh nên nói chân ngã. Như vậy thì giai đoạn đầu vì phá cái chấp mê lầm của chúng sinh cho cái thân này, cái vọng tưởng này là tâm là ngã, cho nên Phật nói cái đó vô ngã. Rồi sau khi thấy được cái lý vô ngã rồi, các thanh văn chứng quả, nhưng mà cho còn không có cái ngã đó, thì chừng đó Phật mới nói là chân ngã. Đây mới dẫn cái thí dụ kinh Niết Bàn nói: các ông nên biết trước đã tu tập vô thường khổ không vô ngã chẳng phải là pháp chân thật. Ví như mùa xuân có những người tắm trong hồ lớn, ngồi thuyền dạo chơi, bỗng làm rơi hạt châu lưu ly chìm tận đáy nước. Khi ấy mọi người phải đều lặn xuống nước mò tìm hạt châu, dành nhau nắm lấy ngói đá cỏ cây sản tỏi, mỗi người tự bảo được châu lưu ly, vui vẻ đem lên mới biết chẳng phải châu. Lúc ấy bảo châu vẫn còn ở trong nước, vì thế lực của châu nên nước được lóng trong. Bây giờ toàn thể đồng thấy hạt châu vẫn còn dưới nước, ví như người xem mặt trăng trong hư không. Trong chúng có một người trí dùng sức phương tiện, nhẹ nhàng, chậm rãi, lặn xuống nước, liền lấy được hạt châu. Tỳ kheo các ông, chẳng nên tu tập vô thường khổ không vô ngã, bất tịnh vân vân như thế, cho là nghĩa thật. Như những người kia, mỗi người lượm ngói gạch sỏi, cây sạn, cỏ cây sạn sỏi, mà cho là bảo châu. Các ông cũng phải khéo học phương tiện, ở khắp mọi nơi thường tu tưởng ngã, tưởng thường lạc tịnh. Như người trí kia khéo lượm được hạt châu, là nói tưởng ngã tưởng thường lạc tịnh, tức là chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh đó. Thì đây dẫn cái ví dụ trong kinh Niết Bàn để cho sáng tỏ cái lý này. Thì tôi lặp lại cái ví dụ đó cho thiệt rõ cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của Phật muốn nói. Nói rằng mùa xuân, cái ví dụ này, cái tên của nó gọi là xuân trì thập lịch. Xuân trì, trì là cái hồ, xuân là mùa xuân, thập là lượm, lịch là ngói, ngói gạch. Xuân trì thập lịch. Nói rằng có một số người họ đi tắm dưới cái hồ to. Ở khi đó cũng có một ít người họ đi ngồi trên thuyền bơi dạo chơi. Có người đó họ cầm hạt châu lưu ly, họ thấy nước họ thích, họ đưa họ dạo dạo chơi. Đưa dạo dạo chơi cái sao nó rớt luôn ở dưới chìm tốt dưới đáy hồ. Khi chìm tốt đáy hồ thì mấy người họ đóng được đó, thấy họ châu rớt cái họ ùm xuống họ mò. Nếu ùm xuống mò thì họ có thấy được cái hòn ngọc nó nằm chỗ nào đâu. Cái mò đại mò gặp cái gì cứng cứng nó chặt ra được rồi, lên cho là tôi được một châu rồi. Nhưng dở ra thì sao? Thấy ngói hoặc là thấy gạch hoặc là thấy đá sỏi chứ không phải châu. Như vậy thì bạn ai nếu mò hồi nước đục ngào hết biết đâu đâu, tìm không ra mà chỉ lượm được ngói gạch đá sỏi thôi. Người trí ở trên thuyền chờ nước lắm trong lại hết, nhìn xuống đáy cái hồ thấy hộp châu nằm rõ ràng ở đó. Nhìn thấy hộp châu nằm rõ ràng, người ta mua mình nhẹ nhẹ xuống ngay ra châu, tôi lượm lên cái được hộp châu đó. Đó, người trí đó là dụ cho ai? Là những cái kẻ mà hấp tấp là dụ cho ai đó. Bởi vì người hấp tấp là chỉ dụ cho những cái người được ít mà lòng tưởng là đủ là nhiều đó, nên lượm xoáy gạch thì tưởng là châu. Còn người trí là dụ cho Bồ Tát tỉnh táo sáng suốt, nhận ngay thấy được rồi, chừng đó mới khởi cái công mà lượm ra. Cho nên cái đó giống như cái nghĩa là kiến tánh rồi khởi tu, thấy trước rồi mới lượm sau, chứ là không thấy mò đại chúng cái này chúng kia lộn xộn đâu biết. Thấy không? Mình thấy rõ ràng rồi, rồi từ từ tới lượm đem lên không sai lầm. Đó là dụ cho Bồ Tát. Như vậy thì nghĩa là ngay nơi thân này nó không phải là vô thường vô ngã nhân danh, nhưng vì người ta chấp cái thân và cái tâm vọng tưởng sinh diệt, hai cái đó là thường lạc ngã tịnh, Phật mới quở nó là vô thường, là khổ không vô ngã, để phá cái chấp của ngu phu. Nhưng mà khi phá cái chấp đó rồi thì các vị nhị thừa lại cho rằng vô thường khổ không vô ngã là chân lý, rồi lại cho nơi này không có cái ngã, nó quên cái chân thật đi. Cho nên Đức Phật mới nói ngay nơi đây nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tức là dụ cho hạt châu đó. Như vậy thì để thấy rằng Phật cũng tùy theo bệnh chúng sanh mà khi nói vô ngã, khi nói hữu ngã. Hữu ngã này không phải cái ngã của ngoại đạo nói. Thế mới biết khi Như Lai nói vô ngã là ý ở chỗ chân ngã, chỉ vì đối trị phàm phu ngoại đạo. Cho nên cái chỗ này đó, chính bây giờ có nhiều người cũng đương cãi nhau. Có vị nói rằng khi mình chứng quả A-la-hán, tức là nhập diệt tịnh định chứng quả A-la-hán, thì đó là vô sanh, là Niết Bàn, là vô sanh. Thì như vậy Niết bàn nó không còn có cái gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói Niết bàn không còn có cái gì nữa thì nó làm cho người ta hoang mang. Nó không có cái ngã cho nên mới gọi là Niết bàn. Vì gì? Vô ngã. Vô ngã là vô sanh. Vô sanh, vô ngã cho nên vô sanh. Mà vô sanh gọi đó là Niết bàn. Thì nếu nó không có cái ngã thì cái gì chứng vô sanh, cái gì nhập Niết bàn, phải không? Đó. Nhưng mà sở dĩ Phật trước không nói là vì sợ ngoại đạo chấp có thành ngã. Phật nói có cái gì đó nữa thì họ nói à, đó thành ngã của tôi rồi, Phật không nói. Nhưng mà sau này thì mới chỉ ra cái đó là pháp thân, là Như Lai Tạng, vân vân. Đó là để chỉ có cái đó cho nên mới chứng, mới đắc chứ. Nếu không có cái đó thì chứng đắc cái gì? À, thì chính những chỗ đó tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Vì vậy cho nên nói rằng đâu biết lìa vọng chính là hiển chơn cảnh vô giới vô sở hữu, tức là không. Và môn Như Lai Tạng này chẳng đồng với ngoại đạo, cho thức là ngã, chấp tướng tác giả. Tác giả tức là cho mình là chủ tạo tác. Thí như người thở gốm nơi một đống đất, dùng phương tiện nhân công, nước, cây, bánh xe quay mà làm thành các món đồ. Như Lai cũng lại như thế, nói pháp vô ngã, lìa tất cả tướng vọng tưởng, dùng các thứ trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói Như Lai Tàn, hoặc nói vô ngã. Bởi như duyên ấy nên biết, nên nói Như Lai Tàn chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói, ấy gọi là nói Như Lai Tàn. Như vậy thì mới thấy rằng Phật là cái vị khéo, có thể nói là vô thượng y vương đó, khéo léo biết bệnh mà để thuốc, hay là khéo dùng mọi phương tiện để rồi cho người ta khỏi có lầm lẫn tùy theo bệnh mà các ngài chỉ, để cho người ta không còn chấp. Vì khai dẫn cái chấp ngã của ngoại đạo nên nói Như Lai Tàn, khiến họ lìa vọng tưởng ngã kiến chẳng thật, vào cảnh giới tam giải thoát môn, hy vọng chống được vô thượng chánh đẳng giác. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng tính giác khởi nói Như Lai Tàn như thế. Nếu không như vậy ác đồng với ngoại đạo. Nếu mà không phải vì cái phương tiện chỉ dẫn cho người ta tới chỗ ngộ đạo chân thật á, thì như vậy đó là nói có cái ngã giống như ngoại đạo nói. Thế nên đại huệ vì lìa kiến chấp của ngoại đạo nên y Như Lai Tàn vô ngã, tuy nói Như Lai Tàn mà là vô ngã. Đây lại bài rõ Như Lai Tàn, nếu Như Lai dùng các trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói vô ngã, hoặc nói Như Lai Tàn là để dẫn nha, để lẫn nhau phát minh ngã tướng thanh tịnh Như Lai. Mình có cái tướng thanh tịnh Như Lai, gọi đó là chân ngã. Vì khai dẫn ngoại đạo chấp ngã, khiến lìa ngã kiến chẳng thật. Thế nên gốc sao nói phải y nơi Như Lai Tàn vô ngã ấy là nghĩa quyết định vậy. Kinh Niết Bàn vì lập ví dụ thầy thuốc mới và thầy thuốc cũ, mà lại vì trong chúng tướng lời rằng tỳ kheo phải biết các ngoại đạo nói là ngã đó ví như trùng ăn cây ngẫu nhiên thành chữ. Thế nên Như Lai ở trong Phật pháp nói là vô ngã, vì điều phục chúng sanh, vì biết thời nên nói là vô ngã, cho nên có nhân duyên cũng nói có ngã. Như thầy thuốc giỏi kia khéo biết sửa là thuốc hay chẳng phải thuốc, không phải như phàm phu ngu chấp ngô ngã vậy. Bởi vì trong kinh Niết Bàn có ví dụ thầy thuốc mới, thầy thuốc cũ. Nói thầy thuốc mới coi những cái thứ thuốc, ví dụ như nói là sữa nó có cái chất trị được bệnh, ai uống sữa thì được khỏe mạnh. Rồi có những người đó đau bụng không tiêu, mà ông thầy thuốc mới thì ông nghe nói là thuốc là sữa là bổ dưỡng, cho lại bắt uống thuốc, uống sữa. Uống sữa thì sao? Uống sữa cho nên nó đi tiêu chảy, rồi nó còn thêm bệnh nữa. Còn ông thầy thuốc cũ thì không biết, sữa nó cũng là bổ dưỡng, nhưng mà cái người bệnh về cái ruột chưa ổn thì không cho uống sữa. Chờ chừng nào qua cái ruột ổn rồi mới cho uống, thì đó là thầy thuốc cũ. Thì cũng như vậy, Phật nói có chỗ nói vô ngã, có chỗ nói ngã. tùy linh đạo, chứ không có phải nói như ngoại đạo mà nói ngã một cách bất thành mà nói đại vậy, chứ không biết đầu đuôi gốc ngọn. Cho nên ví dụ như mà các con kiến nó đục lá cây hoặc là trong vỏ cây rồi thành chữ, thì nó con kiến nó biết chữ, nó có biết không? Nó là ngẫu nhiên nó thành chứ nó không biết chữ, mà đó là chuyện ngẫu nhiên, nó trúng trúng bằng cách ngẫu nhiên. Còn ở đây Phật biết đầu đuôi gốc ngọn, nói đâu thì nó có cái lý lẽ tùy theo bệnh của chúng sinh mà Ngài đặt trúng chỗ để lợi ích cho họ. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: người ấm tương tục, chuyên cùng vi trần, thắng tự tại tạo, tâm lượng vọng tưởng. Nếu chấp nơi cái con người này do năm ấm nó tương tục, do duyên cùng các vi trần mà chấp đó là thắng tánh hay là đại tự tại tạo, đó là tâm vọng tưởng, chấp chứ nó không có thiệt. Người tức là cái ngã trong thân ngũ ấm, tương tục là cái ngã này lưu trú sanh diệt, ấm là ngũ ấm, ngoại đạo chấp có duyên khác cùng với di trần, thắng tánh, tự tại, thiên hòa hợp chung nhau tạo. Đây là tự tâm vọng tưởng chấp về duyên khác. Duyên khác tức là nói những cái thứ khác, đó là tác đỏ, thức trà, đáp ma của số lượng sư. Vì số lượng sư chấp ngã, tư, duyên, ba việc mà này hợp lại làm thành ấy vậy. Đó là sở dĩ có cái ngã, chấp rằng do cái ngã và cái tư và cái duyên ba cái hợp thành thì cho đó là ta thật. Nên đây là cái điều sai lầm.